Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 21 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 8 trên 25 sản phẩm OCOP trên toàn tỉnh. Đây là đơn vị có nhiều sản phẩm OCOP nhất tỉnh.
Nâng cao nhận thức cho phụ nữ trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Từ năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới chính thức được áp dụng. Giáo dục STEM cũng sẽ được triển khai sâu rộng hơn tại các trường phổ thông trong toàn tỉnh. Đây là cơ hội nhưng cũng thực sự là thách thức đối với nhiều trường học hiện nay. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, quyết định công nhận từ năm 2017. Một trong những điểm nhấn nổi bật trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở thành phố Thái Nguyên là vấn đề đầu tư cho sản xuất, giúp hoàn thành và nâng cao tiêu chí thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, trong đó tập trung vào xây dựng các sản phẩm OCOP. Hàng năm trên cơ sở đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng tăng hiệu quả trên một đơn vị diện tích canh tác, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tăng cường đầu tư cơ giới vào sản xuất để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động. Những năm qua, nhiều chương trình dự án đã được thành phố triển khai tới các xã, các hợp tác xã, các hộ dân như chương trình hỗ trợ giống gà, hỗ trợ tôn sao chè bằng inox, giàn tưới phun mưa, phân bón, giống cho các hộ dân trồng chè, hỗ trợ mô hình sản xuất rau trong nhà kính, triển khai trên 60 mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, triển khai mô hình cánh đồng một giống tại xã Thịnh Đức, mô hình hỗ trợ nông dân sản xuất chè theo hướng an toàn, tiêu chuẩn Việt Gáp, UTZ. Bên cạnh đó, thành phố còn coi trọng tính hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã, tạo mọi điều kiện để duy trì và mở rộng hợp tác xã ngành nghề nông thôn làm ăn hiệu quả, coi trọng việc phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương, tiến tới xây dựng các sản phẩm OCOP. Ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết, thành phố luôn quan tâm xây dựng các sản phẩm OCOP. Thành phố đã có nhiều đề án quy hoạch vùng sản xuất tập trung, tạo ra những sản phẩm mang tính hàng hóa và nông nghiệp theo hướng phát triển đô thị, là nền tảng cho nông nghiệp theo các tiêu chuẩn, yêu cầu cao của thị trường. Bởi vậy, khi chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP chính thức được chính phủ đề ra, ngay năm đầu tiên tham gia, thành phố đã có 8 trên 25 sản phẩm OCOP trên toàn tỉnh, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao, còn lại đều 3 sao. Những năm tới, thành phố xác định sản phẩm OCOP về chè vẫn là chủ lực. Ngoài ra sẽ mở rộng sang một số sản phẩm khác và các loại hình mới như ống hút tự nhiên, ống tre, du lịch cộng đồng, các sản phẩm hoa quả. Để sớm đạt được nhiều sản phẩm OCOP, thành phố chỉ đạo các xã tiếp tục đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hướng tới sản xuất theo hướng hữu cơ.
Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm của Hội Nông dân nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho hội viên nông dân. Từ phong trào này đã tạo động lực to lớn, thúc đẩy nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao được hình thành như mô hình chăn nuôi gia cầm sinh sản kết hợp ấp nở con giống của gia đình ông Dương Hữu Mạnh, phường Tích Lương, thu nhập 600 triệu đồng một năm, tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động, giúp đỡ về khoa học kỹ thuật, giống cho 10 hộ nghèo. Mô hình trang trại của ông Lê Văn Khánh, xã Linh Sơn, thu nhập trên 1 tỷ đồng một năm, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động, hỗ trợ khoa học kỹ thuật vốn cho 6 hộ nghèo. Mô hình sản xuất kinh doanh chè của bà Đào Thanh Hảo, xã Tân Cương, thu nhập 700 triệu đồng một năm, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động, hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho 20 hộ nghèo. Mô hình trồng hoa cây cảnh của ông Lê Quang Tiến, xã Quyết Thắng, thu nhập 1,2 tỷ đồng một năm. Mô hình trồng hoa đào của bà Đỗ Thị Tuất, phường Cam Giá, thu nhập trên 1 tỷ đồng một năm. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần hình thành các vùng sản xuất tập trung để liên kết thực hiện đồng bộ từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ, phát huy thế mạnh của mỗi vùng, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa đặc trưng như các làng nghề chè tại Phúc Chiều, Phúc Xuân, Tân Cương, làng nghề hoa cây cảnh tại Quyết Thắng, làng nghề bún bánh tại xã Cao Ngạn, làng nghề hoa đào tại phường Cam Giá, nhãn hiệu ổi Linh Nham, xã Linh Sơn. Hiệu quả từ các mô hình sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp ở thành phố Thái Nguyên, nâng cao giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất trồng trọt của thành phố đến năm 2020 đạt 135 triệu đồng, đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 đã đề ra.
Ung thư cổ tử cung là một trong những căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất, phổ biến hàng thứ tư, là nguyên nhân thứ hai gây tử vong cho phụ nữ. Tại Việt Nam, mỗi ngày có 17 phụ nữ mắc mới ung thư cổ tử cung và 9 phụ nữ tử vong vì căn bệnh này. Nhằm giúp hội viên phụ nữ hình thành nhận thức khám sức khỏe nói chung và ung thư cổ tử cung nói riêng, trong hai ngày 19 và 20 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức hoạt động khám phụ khoa, siêu âm, tầm soát ung thư cổ tử cung cho cán bộ, hội viên. Đã có gần 500 cán bộ hội viên phụ nữ của 28 xã phường tham gia chương trình. Theo đó, các chị em được khám phụ khoa thông thường, siêu âm ổ bụng, phần phụ, xét nghiệm TinPat phát hiện sớm ung thư cổ tử cung, gói khám phụ khoa, siêu âm và thực hiện xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung TinPat tại các bệnh viện có chi phí 640.000 đồng một người. Tham gia chương trình, cán bộ hội viên phụ nữ được Bệnh viện A Thái Nguyên hỗ trợ 360.000 đồng một người. Người khám chỉ nộp tiền vật tư hóa chất của xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung là 280.000 đồng một người. Ông Đào Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện A cho biết, giai đoạn tiền ung thư hầu như không có triệu chứng gì, do đó chị em không thể nhận biết mình mắc bệnh nếu không đi khám phụ khoa. Đến khi có các triệu chứng như chảy máu âm đạo bất thường, đau khi quan hệ tình dục thì có nghĩa ung thư đã ở giai đoạn rất trễ. Nói về tác dụng của việc tầm soát phát hiện ung thư sớm, ông Tùng cho biết.
Phát hiện sớm ung thư là một cái điều rất là quan trọng, bởi vì trong cái điều trị ung thư này nếu không phát hiện sớm để những cái giai đoạn muộn rồi, khi mà ung thư nó đã tiến triển, đã di căn thì cái việc chi phí điều trị rất là lớn. Thì chúng tôi qua các năm qua thì thấy là không phải trong những cái lĩnh vực ung thư phụ khoa nói riêng mà kể cả ung thư ở các chuyên ngành khác thì nhiều trường hợp đến viện thì cũng đã ở giai đoạn muộn rồi. Thế thì cái việc phát hiện sớm thì ung thư này thì điều trị thì nó rất là hiệu quả. Và bây giờ một số bệnh ấy, nếu phát hiện sớm thì là cái điều trị hiệu quả rất cao và có thể nói là có thể khỏi bệnh được. Thế thì trong cái chuyên ngành sản phụ khoa này thì ví dụ những cái ung thư cổ tử cung, ung thư vú mà phát hiện sớm thì cái tỷ lệ khỏi bệnh rất là cao.
Ung thư cổ tử cung, căn bệnh quái ác xảy ra ở chị em phụ nữ. Các chuyên gia y tế cho biết, khám tầm soát ung thư cổ tử cung dành cho phụ nữ trên 21 tuổi và không tầm soát nếu dưới 21 tuổi, dù đã bắt đầu quan hệ tình dục. Nữ giới từ 21 đến 29 tuổi cần thực hiện Pap smear 3 năm trên một lần. Phụ nữ từ 30 đến 64 tuổi nên thực hiện bộ đôi xét nghiệm Pap smear và HPV 5 năm một lần, hoặc có thể Pap smear 3 năm một lần để tầm soát ung thư cổ tử cung tốt nhất. Nói về mục đích ý nghĩa của chương trình này, bà Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết.
Việc khám phụ khoa cũng như là tầm soát ung thư cổ tử cung cho phụ nữ là một cái việc làm hết sức là ý nghĩa. Và nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì chúng tôi cũng muốn dành một cái sự tri ân đối với cán bộ hội viên phụ nữ của thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là với những hội viên phụ nữ mà có hoàn cảnh khó khăn. Qua cái hoạt động khám phụ khoa và tầm soát ung thư cổ tử cung cho phụ nữ này thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là chị em hội viên phụ nữ sẽ có những cái kiến thức và có cái phương pháp bảo vệ mình một cách tốt hơn.
Hầu hết chị em phụ nữ hiện nay chưa có thói quen khám bệnh phụ khoa cũng như tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ. Chỉ khi những cơn đau bụng, đau lưng hành hạ kèm theo những dấu hiệu bất thường ở âm đạo thì người bệnh mới biết và chịu đi khám. Lúc này bệnh đã chuyển nặng và nguy cơ tử vong là rất cao. Chính bởi vậy, việc tầm soát ung thư được đưa ra như một phương pháp phòng bệnh giúp phát hiện sớm để điều trị kịp thời. Được tham gia chương trình này, chị Trần Thị Minh, tổ 16, phường Hòa Văn Thụ phấn khởi nói.
Tôi thấy là trong cái chương trình này thì chị em rất là phấn khởi. Đây là một cái dịp mà chị em có cơ hội được kiểm tra sức khỏe của mình. Đặc biệt là nó cũng dấy lên một cái phong trào quan tâm đến sức khỏe của chị em. Và chị em cũng có cơ hội để kiểm tra sức khỏe của mình, cũng như là tuyên truyền vận động cho chị em sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Qua siêu âm, nhiều chị em đã phát hiện có khối u ở tử cung, một số chị đã được chỉ định mổ. Kết quả tầm soát ung thư sớm cổ tử cung cũng sẽ được thông báo trong thời gian tới. Có thể thấy rằng, chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với Bệnh viện A Thái Nguyên về tổ chức khám sức khỏe sinh sản cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có ý nghĩa rất thiết thực đối với trẻ em phụ nữ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho trẻ em trong việc chăm sóc sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để chữa trị kịp thời, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Sáng 19 tháng 9, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên Honda Batimex đã phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Tân Lập và Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố tổ chức chương trình vui học an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cho hơn 600 học sinh của nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được nghe cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố truyền đạt các kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và việc chấp hành giao thông ở lứa tuổi học đường. Trong đó có một số nội dung tuyên truyền đáng chú ý, như hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy định, tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua các trò chơi, câu hỏi giao lưu. Ngoài ra, các kỹ thuật viên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên, Honda Batimex còn trực tiếp hướng dẫn cách lái xe an toàn và tham gia thực hành lái xe xa hình và cách xử lý các tình huống giao thông. Chương trình vui học an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai là hoạt động thường niên, qua đó đã giúp tập thể giáo viên, học sinh nhà trường nâng cao thêm hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học.
Nhân tháng an toàn giao thông và chào đón năm học mới, vừa qua tại hai trường Trung học Cơ sở Nha Trang và Tiểu học Nguyễn Huệ, Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên, phối hợp với Công an tỉnh và Ban an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tham gia buổi tuyên truyền có hơn 2.000 học sinh, giáo viên của hai nhà trường. Tại chương trình, các thầy cô giáo và các em học sinh đã được các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên truyền tải các kiến thức về an toàn giao thông bằng phương pháp trực quan sinh động, lấy học sinh làm trung tâm. Qua phần giao lưu trò chuyện, đặc biệt là các câu đố vui về chủ đề giao thông, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã lồng ghép nội dung tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho các em, tập trung vào những nguyên tắc đảm bảo an toàn khi đi bộ, đi xe đạp, xe mô tô, hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm đúng cách, nhắc nhở các em khi được bố mẹ đưa đi học bằng xe ô tô phải chú ý thắt dây an toàn. Qua buổi tuyên truyền, các em được nâng cao nhận thức và ý thức khi tham gia giao thông, từ đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em. Cũng qua chương trình này, chính các em học sinh sẽ lại là những tuyên truyền viên tích cực, giúp những người trong gia đình cùng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, chung tay cùng cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thái Nguyên, địa chỉ tổ 19, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Lý do bị cưỡng chế, người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thái Nguyên phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2020 đến ngày 18 tháng 9 năm 2021. Việc áp dụng hình thức cưỡng chế này đã được Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực thuế.
Ngày 20 tháng 9, tại nhà văn hóa tổ 6, phường Hoàng Văn Thụ, câu lạc bộ cờ vua Thái Nguyên tổ chức giải cờ vua Thái Nguyên mở rộng tranh cúp Thái Nguyên Chess lần thứ 4 năm 2020. Tham gia giải năm nay có gần 160 vận động viên đến từ các câu lạc bộ cờ vua trong và ngoài tỉnh tranh tài ở các nhóm tuổi U6, U8, U10, U12, U14 và bảng mở rộng không phân biệt lứa tuổi. Các vận động viên thi đấu 7 ván theo hệ Thụy Sĩ, có điều chỉnh của Liên đoàn cờ vua quốc tế. Theo ghi nhận, dù đây chỉ là giải phong trào nhưng đã nhận được sự quan tâm động viên của lãnh đạo Liên đoàn cờ Việt Nam, lãnh đạo địa phương và các sở, ban ngành. Giải cờ vua Thái Nguyên mở rộng là hoạt động thường niên của câu lạc bộ cờ vua Thái Nguyên nhằm thúc đẩy phong trào học và thi đấu cờ vua trong giới học sinh. Thông qua giải sẽ góp phần phát hiện và tuyển chọn những vận động viên có tố chất, bổ sung cho đội tuyển tỉnh nhằm chuẩn bị cho các giải vô địch tỉnh và toàn quốc sẽ diễn ra trong thời gian tới. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, giải cờ vua Thái Nguyên mở rộng đã kết thúc tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận, huy chương và cúp cho các vận động viên xuất sắc đạt giải.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hiện nay các đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Blue Zone. Đây chính là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
Từ đầu tháng 8 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở nước ta, Thành đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Blue Zone trên điện thoại thông minh. Với phương châm đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, các đoàn viên thanh niên ở các phường xã trên địa bàn đã tình nguyện chia thành những nhóm nhỏ đi làm ngoài giờ hành chính hay tranh thủ thứ bảy chủ nhật để đến từng hộ gia đình, hướng dẫn người dân cài đặt Blue Zone. Ưu tiên tuyên truyền tại những địa điểm tập trung đông người như chợ, siêu thị, các khu vực công cộng. Cách làm này đã giúp rất nhiều người dân trên địa bàn hiểu về những lợi ích khi cài đặt và sử dụng ứng dụng này, đồng thời nâng cao hơn nữa ý thức trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Vân Yến, Tổ trưởng Tổ dân phố 4, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước kia thì người dân thì cứ lo ngại là thí dụ như là vào điện thoại của mình thì liệu có bị ảnh hưởng gì không, liệu có bị thông tin riêng của mình có bị thất thoát đi đâu không. Nhưng do là được hướng dẫn và được nói chi tiết thì là người dân đã hiểu ra và người dân đã rất ủng hộ cài đặt Blue Zone.
Chị Nguyễn Thị Kiều Anh, Bí thư đoàn phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho chúng tôi biết thêm.
Trong thời gian tới thì ngoài cái việc đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, thì chúng tôi còn tiếp tục tuyên truyền bằng loa lưu động trên các tụ điểm đông người, điểm chợ cho nhân dân và đoàn viên thanh niên toàn phường là đều nắm được các thông tin này.
Chức năng của Blue Zone là cảnh báo sớm cho người dân trong trường hợp đã từng tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19, giúp tìm ra chính xác những trường hợp có nguy cơ lây bệnh để từ đó có biện pháp cách ly và điều trị. Do đó, việc cài đặt và sử dụng ứng dụng là cách đơn giản, ít tốn kém và hiệu quả nhất nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng đó, rất nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã cài đặt ứng dụng Blue Zone. Trao đổi với anh Nguyễn Hải Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên được biết.
Hiện nay, tất cả các cán bộ đoàn viên thanh niên chủ chốt, cán bộ đoàn chủ chốt của thành phố Thái Nguyên đã cài đặt ứng dụng Blue Zone. 80% thanh niên đã tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng Blue Zone. Qua quá trình tuyên truyền vận động nhân dân cài đặt Blue Zone thì tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên rất là tự hào và cảm thấy may mắn đã góp một phần nhỏ bé công sức vào việc công tác phòng chống dịch bệnh COVID trong thành phố Thái Nguyên.
Theo các chuyên gia, Blue Zone chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu 60% dân số trưởng thành tham gia sử dụng. Do đó, mỗi người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cần nâng cao ý thức tự giác tải và sử dụng ứng dụng Blue Zone. Cùng với đó, các hoạt động tình nguyện nhằm tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng Blue Zone của đoàn viên thanh niên rất cần được nhân rộng để huy động sức mạnh tập thể của cả cộng đồng trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới chính thức được áp dụng. Giáo dục STEM cũng sẽ được triển khai sâu rộng hơn tại các trường phổ thông trong toàn tỉnh. Đây là cơ hội nhưng cũng là sự thách thức đối với nhiều trường học hiện nay.
Giáo dục STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học theo cách tiếp cận liên môn, và người học có thể áp dụng để giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì dạy 4 môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Thông tư số 32/2018/TT-BGZ-DT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới đã khẳng định giáo dục STEM là một hướng đang được quan tâm phát triển trên thế giới cũng như ở Việt Nam, góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực trẻ cho giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò thúc đẩy giáo dục STEM trong nhà trường của các môn toán, công nghệ, tin học, khoa học tự nhiên. Đối với ngành giáo dục toàn tỉnh, hiện mới bắt đầu thực hiện việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán phổ thông từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông và thí điểm triển khai thực giảng tại một số trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thực tế triển khai cho thấy, giáo viên gặp khó khăn trong tổ chức các nội dung, chủ đề, sao cho vừa bảo đảm yêu cầu của khung chương trình, vừa phát huy sức sáng tạo của học sinh. Đồng chí Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho rằng, cần có hướng dẫn về những chủ đề STEM trong các môn, lĩnh vực học tập để tạo thuận lợi cho giáo viên tổ chức dạy học. Đi kèm với việc chương trình hóa giáo dục STEM cũng cần có các chính sách, chế độ, quy định kèm theo, tránh tình trạng triển khai theo hình thức, phong trào. Một khó khăn khác là trình độ giáo viên. Phần lớn giáo viên chỉ được đào tạo đơn môn, do đó sẽ gặp khó khăn nếu triển khai dạy học theo hướng liên ngành như giáo dục STEM. Bên cạnh đó, đa số giáo viên còn ngại học hỏi, ngại chia sẻ với đồng nghiệp, nên chưa có sự phối hợp tốt giữa giáo viên các bộ môn trong dạy học STEM. Thầy Nguyễn Ngọc Huỳnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Sông Công chia sẻ, việc kiểm tra đánh giá nếu chậm đổi mới sẽ là rào cản lớn nhất ngăn cản sự triển khai STEM trong trường phổ thông vì STEM đánh giá thông qua sản phẩm quá trình. Ngoài ra, sĩ số lớp học quá đông cũng gây khó khăn cho tổ chức hoạt động, cản trở việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên. Việc không có phòng học STEM hoặc phòng thực hành để học sinh có nơi làm việc nhóm, nghiên cứu, thí nghiệm cũng là một khó khăn. Với các nội dung học tập chuyên sâu hơn như khoa học máy tính, robotics, lập trình thì cần đầu tư kinh phí lớn hơn cũng là thách thức lớn đối với các cơ sở giáo dục. Cô giáo Nguyễn Thu Thủy, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc là một trong những thành viên chương trình bồi dưỡng giáo viên tham gia dạy STEM cho biết, hiện tại các trường phổ thông từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông triển khai diện rộng dạy học STEM là rất khó khi giáo trình chưa có, đội ngũ chưa đồng đều, chính sách cũng chưa cụ thể và thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ. Nếu thuần túy để giáo viên các trường tổ chức, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian cho một chương trình dạy học STEM. Chính vì vậy, để các môn học gắn với STEM đạt hiệu quả, rất cần những chính sách cụ thể hơn về giáo dục STEM. Sự vào cuộc của các tổ chức khoa học, nghề nghiệp và vai trò chuyên môn của các nhà khoa học liên quan, đó là yếu tố quan trọng mà các trường phổ thông cần để biến dạy học STEM từ một thách thức trở thành cơ hội, đạt được các mục tiêu trong sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phó giáo sư tiến sĩ Cao Tiến Khoa, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên cho rằng, có nhiều khó khăn khi triển khai, nhưng dạy học STEM bản chất là thay đổi cách tiếp cận kiến thức từ thực tế. Hiểu một cách đơn giản là học sinh được trang bị kỹ năng lực kỹ thuật thì sẽ có khả năng sản xuất ra đối tượng và hiểu được quy trình để làm ra nó. Ngoài ra, học sinh còn có khả năng nhận ra nhu cầu và phản ứng của xã hội trong những vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Những khó khăn mà các nhà trường phổ thông đang gặp chính là cơ chế, chính sách. Nhưng vấn đề chính là giáo viên phải chủ động chuyển đổi tư duy, phương pháp để sẵn sàng cho một chương trình giáo dục mới phù hợp với công nghệ 4.0 hiện nay. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 9 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thực hiện chỉ đạo theo công văn số 514 CV-CTK-TTL về việc dự kiến vận hành điều tiết nước qua tràn xả lũ Hồ Núi Cốc phòng ảnh hưởng cơn bão số 5. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18 tháng 9 năm 2020, cơn bão số 5 đổ bộ vào khu vực miền Trung. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 8, 9, 60 đến 90 km/h, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên diện rộng. Để đề phòng hoàn lưu bão số 5 có thể gây mưa lớn trên lưu vực Hồ Núi Cốc, khiến mực nước hồ có thể dâng cao nhanh và bất thường. Hiện nay công ty đang thực hiện điều tiết mực nước Hồ Núi Cốc. 7 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2020, mực nước hồ đang ở cao trình 46.68m. Để đề phòng mưa lớn có thể xảy ra trên địa bàn Hồ Núi Cốc và khu vực thượng nguồn làm mực nước hồ lên cao. Dự kiến từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 9 năm 2020 có thể vận hành xả lũ qua tràn với lưu lượng từ 50 đến 200 m3/s và sau đó tùy theo tình hình mưa bão có thể mở tràn lên lớn hơn, mực nước trên sông Công có thể dâng cao bất thường. Việc điều tiết tuân thủ đúng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước núi Cốc đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt tại quyết định số 118/2006/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2006. Vậy xí nghiệp khai thác thủy lợi hồ núi Cốc đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã thuộc thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên chỉ đạo và thông báo đến các hộ dân ở các khu vực bị ảnh hưởng để chủ động phòng tránh các thiệt hại về người, tài sản và các tác động xấu khác do mưa lũ gây ra. Tuyên truyền khuyến cáo nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Khi chưa cắt nguồn điện, không được chạm vào, ổ cắm điện, những chỗ hở của dây điện nơi vỏ cách điện bị nứt, chóc, bị bung băng keo cách điện, cầu dao, cầu chì không có nắp tre. 2. Không sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện và thiết bị sử dụng điện trong nhà có chất lượng kém vì dễ chạm, chập, giò điện gây tai nạn hoặc cháy nổ. 3. Không phơi quần áo, treo móc vật dụng hàng hóa vào dây điện. 4. Không cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện, không có phích cắm vào ổ cắm điện. Phích cắm, ổ cắm phải chắc chắn. Khi rút phích cắm điện, không nắm dây điện kéo ra, phải nắm phần nhựa của thân phích cắm. 5. Khi có dông sét, mưa bão, ngập nước, cắt điện, rút phích điện, các thiết bị, TV, máy tính và tách cáp anten ra khỏi TV nhằm tránh sét lan truyền. Khi nhà bị ngập nước, mưa bão làm tốc mái, đổ tường nên cắt cầu giao điện. 6. Khi cần sửa chữa hoặc lắp đặt điện trong nhà, phải ngắt thiết bị đóng cắt điện, cầu giao, cầu chì, công tắc và treo tại thiết bị đóng cắt điện biển báo báo. 7. Sử dụng các công cụ điện cầm tay, máy khoan, máy mài, phải mang găng tay cách điện để không bị điện giật. 8. Khi tay ướt hoặc nền nhà ẩm ướt, không chạm vào bất kỳ dụng cụ sử dụng điện nào, không đóng cắt cầu giao hoặc cắm rút phích cắm điện. Sàn nhà ẩm ướt muốn thao tác phải đứng trên vật cách điện như ghế gỗ, nhựa khô. 9. Không để thiết bị điện có phát nhiệt, TV, bàn ủi, bếp điện ở gần vật dễ cháy. 10. Không dùng điện để chống trộm, bẫy chuột, đánh bắt cá. Không dùng nước để chữa cháy khi chưa cắt nguồn điện. Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Không bắn súng, pháo hoa, ném đất đá, dây kim loại, dây kim tuyến, thả diều vào đường dây, chạm điện vì có thể làm chạm chập, phóng điện, đứt dây, gây nguy hiểm. 2. Không lắp đặt anten, dây phơi, dàn giáo xây dựng, hộp đèn, biển quảng cáo hoặc các vật dụng khi rơi, đồ có thể va quẹt vào công trình lưới điện cao áp. Nếu vi phạm vào trong khoảng cách an toàn sẽ bị phóng điện gây tai nạn. 3. Khi mưa bão, dông sét, hạn chế ra đường tránh bị cây đổ, đường dây điện có thể bị đứt. Không chạm người vào cột điện, dây chằng cột điện, nơi nối đất ở các cột điện, thùng điện kế, thùng cầu giao để đề phòng điện giật do giò điện. 4. Không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Đường dây chạm điện trung thế 15 kV 2m, đường dây cao thế 110 kV 4m, đường dây cao thế 220 kV 6m, đường dây cao thế 550 kV 8m. 5. Không nên dựng lều quán, nhà cửa có mái che và tường bao bằng vật liệu dễ cháy dưới đường dây chạm điện. 6. Cây trồng gần công trình, không để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây, chạm điện. Khi chặt cây, tỉa cành gần công trình lưới điện, phải đề phòng cây đổ, cành rơi có thể chạm vào đường dây, chạm điện, làm đứt dây hoặc phóng điện gây tai nạn cho người, hư hỏng thiết bị điện. 7. Cấm tự ý tháo gỡ các kết cấu của công trình điện như dây điện, thanh giằng, dây néo, dây nối đất. 8. Cấm vào trạm điện, trạm có tường rào bao quanh, trạm trong phòng, trạm có hàng rào bảo vệ, không đột nhập vào trạm. Trạm đặt trên cột điện, không tự ý leo lên cột điện. 9. Cấm cột trâu bò, gia súc, thuyền bè vào cột điện. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện cao áp. 10. Khi phát hiện trụ điện ngã, dây điện đứt, người phát hiện không được đến gần và báo cho người xung quanh biết, thành lập rào chắn và gọi số điện thoại khẩn cấp 1900 6769 để ngành điện xử lý. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin chân thành cảm ơn.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà, tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!